chí kinh tế.
Theo thống kê của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF được công bố vào tháng 4 vừa qua, tổng sản phẩm nội địa của Trung Quốc năm 2015 lên đến 11.000 tỷ đô la. Với dân số khoảng 1 tỷ 350 triệu người, trung bình thu nhập đầu người tại quốc gia này là khoảng chừng 8.000 đô la một năm, thuộc vào nhóm quốc gia có lợi tức trung bình thấp. Thế nhưng, kinh tế Trung Quốc lại gặp nhiều vấn đề về cơ cấu, nên có thể bị rơi vào hiện tượng mà các chuyên gia quốc tế về phát triển gọi là cái bẫy của lợi tức trung bình. Và như vậy, Trung Quốc chưa thể trở thành một quốc gia công nghiệp như các nhà lãnh đạo xứ này mong ước. Một trong các vấn đề được nói đến ít ra từ hàng chục năm nay là tình trạng phát triển thiếu cân đối, không công bằng và chẳng phối hợp nên không bền vững. Phản ánh tình trạng này là một cách rõ rệt nhất là sự khác biệt quá lớn về lợi tức thu nhập và nhận thức giữa các vùng nông thôn và thành thị. RFI Việt ngữ ngày hôm nay cùng chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa phân tích về vấn đề này và chỉ ra bài toán nan giải là chế độ hộ khẩu của Bắc Kinh. Xin thân chào anh Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa anh, theo như Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF đó, thì trung bình lợi tức của một người dân ở Trung Quốc là ở khoảng 8.000 đô la. Thế nhưng mà cái con số chính thức ấy nó che giấu rất là nhiều cái sự thật đáng ngại, mà trong đó đáng chú ý hơn cả đó là có đến 760 triệu người dân xứ này sống ở thành thị thì lại có cái lợi tức cao gấp 3 lần cái phần mà sinh sống ở nông thôn, tức là một cái thành phần dân số khoảng 590 triệu người. Thế thì vì cái lãnh đạo xứ này đã nói tới cái tình trạng mà khác biệt quá lớn như thế từ lâu, ít nhất là từ năm 2007. Thưa anh, tại sao mà cái tình hình đó cho tới nay vẫn chưa được cải thiện ạ?
Tôi nghĩ rằng Trung Quốc nó có một cái vấn đề tôi xin tạm gọi là từ tiền kiếp đó, tức là cái sự khác biệt quá lớn về địa dư hình thể giữa các cái tỉnh duyên hải ở miền Đông và các cái tỉnh bị khóa trong nội địa vốn dĩ khô cằn và khó phát triển. Thế thì sau 30 năm cải cách và tăng trưởng mạnh kể từ 1980 đấy, thì xứ này đã công nghiệp hóa và đô thị hóa được một phần lãnh thổ, nhưng mà chưa giải quyết được cái bài toán dị biệt đó. Thế thì trung bình người dân ở đô thị có thể kiếm ra hơn 14.000 đô la một năm, nhưng mà cư dân ở thôn quê thì chỉ kiếm được chưa tới 4.000, trung bình tức là 14 đồng một ngày đấy. Và tại các tỉnh bị kẹt trong lục địa đó thì có khoảng chừng 400 triệu người ở nông thôn chưa tìm ra được 4 đô la một ngày. Thế thì ngoài khác biệt lợi tức đó, đó thì dân chúng thành thị đó lại còn được hưởng phúc lợi xã hội như là gia cư, y tế và giáo dục, còn thôn dân đó thì không. Và đấy là cái bài toán sinh tử cho một cái quốc gia tự xưng là xã hội chủ nghĩa, được thành lập từ cái nỗ lực đấu tranh của cái lực lượng nông dân nghèo khốn trong cái trận nội chiến quốc cộng hơn 70 năm về trước. Và ngày nay cái sự bất mãn của cái lớp người cùng khốn ấy, nó đang làm cái bài toán an ninh cho chế độ. Còn nói chuyện về nguyên nhân đó, trả lời câu hỏi của cô đó, thì tôi nghĩ nguyên nhân đầu tiên nó thuộc về ý thức hệ, tức là chế độ khai thác nông nghiệp để nuôi công nghiệp và áp dụng cái chế độ hộ khẩu để điều tiết cái lực lượng lao động. Và cái chế độ hộ khẩu ấy đó, nó đã có từ mấy ngàn năm rồi, nhưng mà được Mao Trạch Đông tinh vi hóa để kiểm soát và đoàn ngũ hóa quần chúng. Thì sau khi ông Đặng Tiểu Bình cải cách kinh tế từ năm 1980 đó, đúng ra thì gọi là từ năm 1979 đó, thì cái chế độ kiểm soát hộ khẩu đó, sử dụng được dân số đông đảo ở thôn quê ra tỉnh kiếm việc với lương thấp. Và ít ai chú ý đến cái sự kiện đó, gọi là chế độ hộ khẩu của Trung Quốc chỉ phân biệt có hai thành phần thôi, là dân cư ở trong nông nghiệp và dân cư ở ngoài nông nghiệp. Thế thì sau khi cải cách thì cư dân có hộ khẩu trong nông nghiệp đó, có thể ra tỉnh kiếm việc, nhưng mà vẫn là kẻ không có hộ khẩu, tức là không có phúc lợi xã hội, mà người ta gọi đó là dân công. Và Trung Quốc thì có từ 250 cho đến 300 triệu dân công gọi là xấu số này. Và từ cả chục năm nay đó, Bắc Kinh đã nói đến việc phải cải cách chế độ hộ khẩu, nhưng mà họ vẫn chưa tiến hành được, thưa cô.
Dạ vâng, thưa cái tầng lớp lãnh đạo ở Bắc Kinh hiện nay đó, họ đã lên cầm quyền từ cuối năm 2012. Giới này đã chủ trương là lấy tiêu thụ nội địa để làm cái lực đẩy thay thế cho đầu tư và xuất khẩu. Nếu mà cái lợi tức cư dân tại nông thôn lại quá thấp như vậy thì làm sao mà Bắc Kinh có thể chuyển hướng cái mô hình kinh tế đó được? Và tại sao cái việc cải cách cái chế độ hộ khẩu như là anh vừa nói đó, nó lại chậm thi hành như đến cái mức độ đó, thưa anh?
Thưa lãnh đạo Trung Quốc biết rằng về lý thuyết đó, thì cải cách hộ khẩu có thể giải phóng được lực lượng lao động cho thôn dân được vào tự do và thành thị, và cải cách chế độ quản lý đất đai tại nông thôn đó, thì sẽ giúp cho nông dân còn lại đó, có quyền sử dụng đất rộng rãi hơn, trên diện tích rộng rãi hơn, hầu có thể nâng cao năng suất nông nghiệp. Nhưng mà họ rất thận trọng và chỉ cho thử nghiệm ở một vài thí điểm. Ví dụ như là tại Trùng Khánh từ năm 2007 và cái thời bí thư Bạc Hy Lai đó, là người đã bị bãi chức và nay đang ngồi tù trung thân về tội tham nhũng. Cái nguyên nhân thứ nhất của thưa cô là giải tỏa chế độ hộ khẩu có thể dẫn tới làn sóng người từ nông thôn ra tỉnh kiếm việc, khiến cho các cái tỉnh thành nó không có đủ ngân sách cho cái nhu cầu gia cư, y tế và giáo dục của cái thành phần gọi là mới nhập cư đấy. Như vậy nhiều nơi đó thì chỉ muốn có nhân công, dân công rẻ sống tạm bợ, chứ không muốn phải lo cho cái đời sống của cái thành phần lao động đó. Cái nguyên nhân thứ hai đó là Bắc Kinh sợ nông dân ào ạt bỏ ruộng đồng, làm cho sản lượng nông nghiệp sa sút và không đạt được cái yêu cầu họ gọi là chiến lược, tức là an toàn về thực phẩm, tức là phải tự túc được gọi là 90% cái nhu cầu thực phẩm ở trong nước. Cái nguyên nhân thứ ba là việc cải cách chế độ hộ khẩu phải tiến hành đồng bộ với việc cải thiện cái hệ thống luật lệ về đất đai, là cái chuyện nó còn sinh tử hơn nữa cho các cái chính quyền địa phương, vì bán quyền sử dụng đất là cái nguồn thu đáng kể cho ngân sách địa phương. Chúng ta không quên rằng kỳ trước chúng ta đã nói đó là trung bình thì nguồn thu của các cái địa phương chỉ đáp ứng được có 57% của nhu cầu công chi thôi, và tại các tỉnh nghèo bên trong đó thì chỉ được có chừng 10-20% mà thôi. Cái nguyên nhân thứ tư thì tôi nghĩ rằng là quan trọng nhất đó là phải tái cân bằng lại cái hệ thống công chi thu, tức là tài chánh công ở trên toàn quốc, vì chính quyền địa phương không đủ ngân sách cho nhu cầu xây dựng hạ tầng cơ sở vật chất lẫn hạ tầng cơ sở xã hội. Và ngày nay cái tỷ lệ đô thị hóa tại Trung Quốc mới là có 56% thôi, và nếu mà muốn tiến lên trình độ công nghiệp cao hơn và với nhiều đô thị hơn đó, thì họ phải giải quyết cái bài toán hộ khẩu để hấp thụ được một lượng người đông đảo hơn, thưa cô.
Dạ vâng, thế thì trong khi chờ đợi cái ngày mà khắc phục được ngần ấy những cái vấn đề như là anh vừa nêu đó, thì Trung Quốc có thể làm gì trước cái số phận mà quá đen tối của cái người dân ở thôn quê như vậy ạ?
Tôi nghĩ đến cái phương châm mò chân dưới nước để kiếm đường qua sông của ông Đặng Tiểu Bình, nhưng mà là theo cái kiểu xưa át tây lăng tây măng như một thành ngữ của Pháp. Tức là họ sẽ tích cực khuyến khích các địa phương phát huy sáng tạo để thử nghiệm giải pháp mới. Nhưng mà họ rất là thận trọng theo dõi kết quả, nhất là theo dõi cái mức độ an toàn về chính trị, khi mà sự bất mãn tại nông thôn đã đang trở thành vấn đề nóng, có nhiều cuộc xô xát giữa nông dân và cảnh sát địa phương. Một số nơi thì đã có thử áp dụng cái việc cho phép nông dân chuyển nhượng cái quyền sử dụng đất cho các cái doanh nghiệp, và đổi lấy đó là họ được hưởng tiền thuê cùng một số lợi tức hàng tháng. Tức là nông dân vẫn làm chủ đất trên nguyên tắc, nhưng mà nhiều doanh nghiệp về canh nông thì có thể ra đời và canh tác trên một cái diện tích lớn hơn. Nhưng mà then chốt vẫn là việc cải cách hệ thống công chi thu hay là tài chính công quyền đấy, và nâng cao phẩm chất của đảng viên cán bộ để dẹp được cái nạn tham ô tại địa phương. Và nếu mà quá chậm thì chế độ mặc nhiên gieo mầm cho cái cuộc cách mạng khác của nông dân. Sức ép của nông dân có cái đời sống cơ cực nó càng ngày nó càng dội mạnh hơn, trong khi thế giới bên ngoài thì chỉ nhìn thấy những cái sự phồn vinh của các cái tỉnh ở miền Đông, thí dụ thượng Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân hay là Thẩm Quyến chẳng hạn, mà không nhìn thấy cái gọi là cái bầm loạn nó xảy ra ở bên trong cái số phận của người nông dân đó, thưa cô.
Dạ vâng, thưa, do thời gian có hạn xin được tạm dừng cái buổi nói chuyện ở đây về những cái khác biệt giàu nghèo giữa các cái vùng ở nông thôn và thành thị tại Trung Quốc. Xin cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa và xin hẹn anh lại một kỳ tới.